Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 16, kinh văn đếm xuống hàng thứ hai. Giác chi trang nghiêm cố, thường thiện giác ngộ, nhất thiết chư pháp. Cái đoạn này là nói Thất Bồ Đề Phần trong 37 phẩm trợ đạo. Thất giác chi? Thất giác chi tổng cộng có 7 điều. Cái điều thứ nhất là niệm, điều thứ hai là trạch pháp, điều thứ ba là tinh tấn, thứ tư là hỷ, thứ năm là khinh an, thứ sáu là định, thứ bảy là xả. Từ trong những đạo phẩm này, chúng ta có thể thể hội được Phật nói một danh tướng, thí dụ nói tinh tấn, nói niệm, trong rất nhiều khóa mục đều có. Danh xưng như nhau nhưng ý nghĩa khác nhau. Cho nên chúng ta bình thường đọc kinh, đặc biệt là giảng kinh, nhất định phải biết cái danh tướng này nó là dùng trong cái hạng mục nào, nhất định phải rõ ràng mới không hiểu sai đi ý nghĩa của nó. Thí dụ như niệm, trong thất giác chi, trong tứ thần túc có niệm, trong ngũ căn ngũ lực đều có niệm. Ở chỗ này nói lại có niệm. Cái danh từ này ở trong bốn khoa đều giống nhau, thế nhưng cách nói của nó ý nghĩa hoàn toàn không như nhau. Loại tình hình này ở trong Phật Kinh rất nhiều, không thể nào không lưu ý. Tác dụng của thất giác chi, hiệu quả của nó, trên kinh một câu nói ngay chỗ này đã điểm tỉnh cho chúng ta. Thiện giác ngộ nhất thiết chư pháp, không chỉ là giác ngộ tất cả pháp, thiện giác ngộ. Thông thường chúng ta dùng để đối trị hôn trầm cùng trào cử của chúng ta, chọn dùng cái phương pháp này. Người tu hành xưa nay trong ngoài hai loại này có thể nói là bệnh chung, người người đều có. Một loại là hôn trầm, tinh thần không thể đề khởi, ngồi ở nơi đó, thậm chí đứng ở nơi đó, họ cũng có thể ngủ gật. Chúng ta thường hay gặp được giảng kinh trong thính chúng có ngáy ra tiếng, ngủ mà ngáy ra tiếng. Ngay trong lúc đã Phật thất cũng thường hay có người như vậy. Đến lúc khi chỉ tịnh, người chân thật là ngủ nhiều. Thậm chí khi còn đang đứng đi kinh hành, họ cũng biết, thế nhưng họ đang ngáy. Đây là thuộc về hiện tượng của hôn trầm. Đây là chướng ngại, đây là phiền não rất nghiêm trọng. Ngoài ra một loại là trạo cử. Trạo cử là trong tâm vọng niệm quá nhiều, bình thường không phát hiện ra, dường như không có vọng niệm. Nếu như khi vừa chỉ tỉnh tỉnh lặng lại, không biết từ đâu đến nhiều vọng niệm đến như vậy. Cho nên có người nói với tôi, khi tôi không ngồi tĩnh tọa thì không có vọng niệm, khi vừa tĩnh tọa thì nhiều vọng niệm đến như vậy. Kỳ thật khi không ngồi tĩnh tọa thì vọng niệm cũng nhiều đến như vậy, không hề phát giác. Đến khi bạn muốn tĩnh lặng lại, bạn mới phát hiện bạn vọng niệm nhiều đến như vậy, mới hiểu được phương pháp đối trị. Thông thường chúng ta cũng không nói thất giác chi. Thất giác chi nói được quá phiền não. Chân thật là có khế nhập tương đối với Phật pháp, biết dùng những nguyên lý, nguyên tắc trong kinh điển. Thông thường chúng ta sử dụng phương pháp, nếu như là vọng niệm quá nhiều, nhất định phải bình lặng, không nên chú ý vọng niệm. Càng sợ vọng niệm nhiều thì vọng niệm sẽ càng nhiều, chắc chắn không thể dừng lại. Vọng niệm khởi lên dùng phương pháp gì vậy? Không nên để ý đến nó. Đem ý chí như niệm Phật chuyên chú vào câu Phật hiệu. Không luận là thiện niệm cũng được, ác niệm cũng được, thấy đều không để ý đến nó. Ý niệm chuyển đổi, chuyên chú Phật hiệu. Lâu ngày dày tháng, vọng niệm tự nhiên liền ít. Đây là thông thường chúng ta dùng cái phương pháp này. Cái phương pháp này rất có hiệu quả. Nếu như là hôn trầm, hôn trầm nhẹ, không phải là rất nghiêm trọng, kinh hành nhiễu Phật, mọi người đang chỉ tịnh cũng không hề gì. Chỉ cần bạn không chướng ngại đại chúng, bạn có thể đứng dậy đi nhiễu Phật. Thậm chí ở niệm Phật đường không quá lớn, không có chỗ để bạn nhiễu Phật, bạn có thể đứng dậy ra bên ngoài niệm Phật đường nhiễu Phật. Đây là phương pháp đối trị. Nếu như hôn trầm tương đối nghiêm trọng một chút, tốt nhất là lại Phật. Nếu như lại Phật mà lại cũng ngủ, vậy thì không còn cách nào, vậy thì rất khó làm. Cho nên nhất định phải đề khởi tinh thần. Đương nhiên tinh thần cùng nguyện lực của chính mình có quan hệ rất lớn. Nhất định phải phát đại nguyện, nguyện độ chúng sanh, nguyện liễu sanh tử, nguyện thành Phật đạo. Phàm là người có thành tựu, không gì khác do có nguyện lực đang thúc đẩy bạn, cho nên họ mới có thể dũng mãnh tinh tấn. Thất giác chi, điều đầu tiên niệm giác chi. Trong tiểu chú, chú giải là cách nói thông thường. Đây là cách nói thông dụng. Ở bất cứ nơi nào dùng cách nói này đều được, đều có thể dùng. Niệm giác chi, tâm trầm thời. Đây là tâm hôn trầm, không thể đề khởi tinh thần. Niệm dụng trạch, tấn hỷ dĩ khởi chi. Đây là dạy cho chúng ta phương pháp. Khi hôn trầm thì dùng cái gì? Dùng trạch pháp. Như vừa rồi chúng ta vừa mới nói, chọn lấy kinh hành, chọn lấy lạy Phật, chọn lấy chỉ tịnh, chọn lấy chuyên chú Phật hiệu. Đây là thuộc về trạch pháp. Bạn phải biết chọn lựa phương pháp gì để đối trị. Nếu như không biết dùng phương pháp để đối trị thì công phu của bạn không thể nâng lên. Mà phương pháp vô lượng vô biên, không phải một phương pháp. Phương pháp của người khác dùng chưa chắc ta dùng được có lực. Phương pháp ta dùng chưa chắc người khác dùng được có lực. Phương pháp nhất định phải khế cơ. Không phải khế cơ của đại chúng, là khế cơ của cá nhân ta. Căn cơ cùng tập khí có quan hệ, cũng chính là nói pháp môn mà ngay trong đời quá khứ bạn đã tu học. Nếu như hiện tại đã tu học, cùng với quá khứ bạn đã tu học là như nhau, vậy thì bạn học được rất thoải mái, rất thuận lợi, lại tiếp tục làm tiếp. Nếu như hiện tại pháp môn tu học hoàn toàn trái ngược với trong đời quá khứ đã tu, thì sẽ học được rất khổ cực, rất là gian nan, không quen. Cho nên căn cơ của mỗi người cùng với tu hành của đời quá khứ có quan hệ mật thiết. Phật và Bồ Tát, A-la-hán, các ngài giáo hóa chúng sanh, tại vì sao được dễ dàng? họ có thể thấy ra được quá khứ của bạn. Cho nên nói ra pháp rất khế cơ, biết được trong đời quá khứ của bạn đã tu học. Phàm phu chúng ta, những thiện hữu này thì không có cái năng lực này. Không có cái năng lực này thì phải tỉ mỉ mà quan sát, từ ngay trong kinh nghiệm mà cọ sát, mà quan sát, sau đó lại làm thực nghiệm. Thí dụ nói kinh giáo, căn tánh của chúng ta ở trong pháp đại thừa, ngay trong tám tông phái, chúng ta thích hợp với pháp môn tu học nào? Đều là có liên quan mật thiết với đời quá khứ. Nếu như khế hợp căn tánh thì bạn học pháp môn này sẽ rất dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Nếu như không tương ưng với pháp mà đời quá khứ đã tu, bạn học được rất khổ cực, không dễ dàng thành tựu, dễ dàng thoái chuyển. Cho nên quán cơ rất quan trọng. Thế nhưng chính mình cũng phải giúp đỡ chính mình. Khi mới học là có thể lướt qua một số pháp môn. Để làm gì vậy? Hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, ta chính mình tỉ mỉ suy xét mà chọn lựa. Tôi lấy chính tôi là một thí dụ. Tôi ban đầu tiếp nhận là tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi Kinh Hoa Nghiêm. Tôi đọc qua Đại sư Thanh Lương Sớ Sao, rất là hoan hỷ. Thế nhưng không dám học. Vì sao vậy? Bộ kinh này quá lớn, tôi không chịu nổi. Cho nên vào lúc đó cùng lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi một lòng một dạ muốn học Kinh Pháp Hoa. Tôi sưu tập mười mấy loại chú giải của Kinh Pháp Hoa. Tôi sưu tập mười mấy loại mang đến Đại Trung, yêu cầu với lão sư ngài, tôi muốn học Kinh Pháp Hoa. Vào lúc đó đúng lúc ông khai giảng Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, ông liền nói với tôi, tại vì sao ông muốn chọn học bộ kinh này. Tôi nói ngày trước tôi theo học với ngài, đây là việc trước khi xuất gia. Tôi ở Đại Trung 1 năm 3 tháng, 15 tháng tôi học với ông 13 bộ kinh nhỏ. Bộ đầu tiên mà tôi học là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung Kinh. Tiến độ của chúng tôi vào lúc đó là 1 tháng học 1 bộ. Tiêu chuẩn là biết giảng, lên đài có thể giảng. 1 tháng học 1 bộ, chí khí cao ngất, có thành tựu cảm. 1 tháng liền biết giảng 1 bộ. Cho nên tâm học tập, không khí của học tập rất là hưng dượng. Việc này ở Phật học viện thông thường không làm được. Tôi ở nơi đó học được 13 bộ kinh. Vì sao xuất gia đi dạy Phật học viện, một học kỳ dạy 1 bộ. Phật học viện 3 năm tốt nghiệp tôi dạy mới 6 bộ, 13 bộ của tôi phân nửa chưa dùng đến. Ở nơi đó hiệu quả rất là cao, phong khí học tập rất là nồng hậu. Cho nên tôi học bộ kinh nhỏ, chính mình nắm chắc được. Thế nhưng muốn học 1 bộ đại kinh, ông nói mục đích của anh ở chỗ này, vậy rất tốt. Hiện tại tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm, phân lượng của Lăng Nghiêm cũng gần bằng giống như Pháp Hoa vậy. Ông nói vậy thì anh học Lăng Nghiêm được rồi, cùng theo tôi học. Tránh được tôi phải tìm thời gian khác để dạy cho anh. Tôi cũng biết được thời gian của ông rất là bảo quý, cho nên tôi liền nghe theo giáo huấn của ông, buông xả đi kinh Pháp Hoa, theo ông học Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm trên tay chú giải chỉ có một loại, Pháp Sư Viên Anh giảng nghĩa. Cho nên vì để học Kinh Lăng Nghiêm, liền dội vàng liên hệ với nơi lưu thông kinh Phật ở Hồng Kông. Nơi lưu thông là Pháp Sư Trí Khai phụ trách. Tôi chưa hề gặp mặt ông, cho nên tôi gọi ông là Lão Pháp Sư. Viết thư cho ông rất là cung kính, cầu xin ông giúp đỡ, giúp tôi sưu tập chú giải của Kinh Lăng Nghiêm. Đại khái không đến nửa năm, ông tìm được cho tôi hơn 20 loại chú giải, đều là sách đóng bìa, rất là quý hiếm. Pháp Sư Trí Khai giúp đỡ quá lớn đối với tôi. Khi tôi xuất gia rất là nghèo, không có tiền, không mua sách nổi, Pháp Sư Trí Khai chỉ cần tìm được là gửi ngay cho tôi. Đến lúc nào có tiền thì đến lúc đó gửi trả cho ông. Vào lúc đó có một số cư sĩ tại gia hậu trì, họ nói Pháp Sư, chúng tôi muốn cúng dường ngài. Tôi nói tốt, hiện tại tôi đã mua mấy quyển sách này, bao nhiêu tiền, hãy mau giúp tôi gửi trả đi. Bạn cúng dường tôi như vậy thì tốt rồi. Chính ở Đại Trung chăm chỉ theo lão sư lý học Lăng Nghiêm, lão sư ngày một tuần lễ giảng một lần. Ông thứ tư giảng, tôi thứ năm giảng lại, giảng tiểu tòa. Chúng tôi ở Đại Trung, sau khi lớp học kinh dừng rồi, lớp học kinh chỉ học 2 năm, bồi dưỡng hơn 20 học trò, đại khái có 27-28 học sinh đều có thể giảng kinh, mỗi mỗi đều có thể giảng kinh. Cho nên miền Trung Bắc của Đài Loan, liên xã Đài Trung xây dựng 17 giáo sở, những học trò này luân lưu đến các nơi đó để giảng kinh, có ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo Đài Loan. Lớp này 2 năm thành tựu nhiều người như vậy. Sau khi lớp này ngưng rồi, tính cả tôi 7 bạn học, chúng tôi 7 người bạn học không tan ra, mỗi một tuần lễ chúng tôi tự mình cùng nhau nghiên cứu thảo luận 3 giờ đồng hồ do một bạn học giảng lại. Trong 3 năm này họ rất là từ bi, đem toàn bộ thời gian cho tôi. Tôi giảng lại Kinh Lăng Nghiêm, cho nên lão sư Lý giảng qua một lần, tôi cũng giảng qua một lần. Tôi giảng một lần cho 6 bạn học nghe, 6 bạn học này đều là người giảng kinh, đều là trong nghề, giúp đỡ rất lớn đối với tôi. Tôi giảng có khuyết điểm, có sai sót, có chỗ dùng từ không rõ ý, thảy đều nêu ra để giúp tôi cải chánh. Cho nên cầu học không luận thế xuất thế gian pháp, phải có thầy, phải có bạn. Chỉ riêng có thầy không có bạn rất khó thành tựu. Thầy giáo là chỉ lộ, bạn học là giúp đỡ ngay trong lúc đi đường. Giống như chúng ta đi du lịch, kết bạn cùng đi, chăm sóc lẫn nhau. Cho nên bạn rất là quan trọng. Thầy cùng bạn, ân đức đều dày. 7 người chúng tôi cùng nhau 10 năm, 10 năm như một ngày, đều là người tại gia, đều có gia đình, đều có chức nghiệp. Mỗi tuần lễ tụ hội một lần vào thứ năm. Mỗi lần thứ năm chúng tôi tụ hội, do tôi đến giảng lại. 6 bạn học này đến giúp đỡ tôi. Chúng ta chính mình vấn đề không giải quyết được, lại đi hỏi lại thầy giáo. Chính mình có thể giải quyết thì không cần phiền phức lão sư. Cái tiến bộ này rất lớn. 3 năm bộ Kinh Lăng Nghiêm này giảng xong, Cái nền tảng này khi tôi học giảng kinh đã định đặt rồi. Về sau học tiếp bộ đại kinh khác dễ dàng như trở bàn tay. Kinh Pháp Hoa tôi chưa học qua, chưa nghe qua. Thế nhưng lão sư Lý giảng qua Kinh Pháp Hoa, còn bút ký các vị xem trong Hoàng Hộ tiểu phẩm có, còn lại bút ký. Tôi lấy bút ký đó của Ngài, tôi có thể giảng Kinh Pháp Hoa. Tôi đã từng dùng 60 giờ giảng Đại Ý Pháp Hoa. Bộ này có băng ghi âm. Kinh Hoa Nghiêm tôi đến Đại Trung nghe qua một quyển, quyển thứ nhất. Tôi nghe qua cách giảng của ông thế nào. Sau khi nghe xong quyển thứ nhất rồi, tôi liền đến Đài Bắc giảng Kinh Hoa Nghiêm. Phía sau tôi đều biết rồi. Các vị học giáo nhất định phải hiểu được cái bí quyết này. Người xưa nói, một kinh thông, tất cả kinh thông. Lời nói này một chút cũng không sai. Cho nên, nếu bạn có thành tựu, nhất định phải một môn thâm nhập, trường kỳ, huân tu. Vì vậy, nên chúng ta không dám nói khai ngộ, khai mẹo. Bạn tìm được bí quyết rồi, bạn hiểu được rồi. Cho nên, bất cứ kinh điển nào đến trên tay, đều không có khó khăn, đều sẽ không có chướng ngại. Nhiều nhất là ở nơi kinh văn gặp phải khó khăn, tham khảo chú giải của người xưa. Chú giải của vị xem chưa được lý giải lắm, lại tìm chú giải của vị khác. Cho nên tôi sưu tập sách tham khảo rất nhiều. Hiện tại những sách tham khảo này đều gửi đến Úc Châu rồi. Tôi thu tập Đại Tạng Kinh, những bản khác nhau của Đại Tạng Kinh tổng cộng có 10 loại. Hiện tại 10 loại này cùng Tứ Khố Toàn Thư thì đều gửi đến Úc Châu. Phải có năng lực đọc sách xưa. Cho nên tôi hiện tại mới yêu cầu các đồng tu Úc Châu. Rất nhiều người, các vị đều quen biết, thế hệ chữ ngộ họ đều qua đó. Họ ở bên đó tu học khổ cực hơn chúng ta bên đây. Vì sao vậy? Tôi yêu cầu nhiều hơn so với các vị bên đây. Họ đã theo tôi 10 năm. Nếu như không có thành tựu thì có lỗi với họ. Đây là theo tôi thời gian dài. Tôi yêu cầu họ mỗi tuần lễ học thuộc hai thiên cổ văn. Ngay trong một năm phải thuộc 100 thiên cổ văn. Phải có thể thuộc, có thể giảng, có thể viết. Vì sao vậy? Đây là chìa khóa của Đại Tạng Kinh, Tứ Khố Toàn Thư. Bạn không có chiếc chìa khóa này, Tứ Khố Toàn Thư không có cửa bạn bước vào. Sách bày ra trước mắt xem không hiểu. Sách xưa ngay đến chấm phẩy cũng không có. Bạn ngay đến câu cũng không thể phân ra. Cho nên dùng thời gian của một năm đọc cổ văn. Cổ văn tôi từ trong cổ văn quán chỉ chọn ra 100 thiên, mời cô giáo Dương đang dạy. Họ ở nước ngoài. Ở nước ngoài thì anh văn rất quan trọng. Cho nên tôi mời Pháp Sư Ngộ Lâm cùng một vị cư sĩ Lưu từ Hoa Kỳ đến. Họ hai người phụ trách dạy anh văn. Bài khóa bên đó 2, 4, 6 thì anh văn, 3, 5, 7 thì trung văn. Ngay trong 5 năm, tôi quy định 7 môn 7 khóa, thêm vào 100 thiên cổ văn. 8 thứ này nhất định phải hoàn thành. Cho nên, vùi đầu mà học. Mấy ngày nay, vì để kỷ niệm hàng quán trưởng giảng sanh tròn 4 năm. Trên dưới núi đều đã Phật thất. Người trên núi họ đều xuống dưới. Tôi gọi điện hỏi Ngộ Đạo, có phải các vị đã Phật thất? Người trong Phật đường không đủ phải không? Ông nói người đủ mà, người đủ rồi tại vì sao để những người trên núi phải xuống núi? Ngộ Đạo không nói ra được. phải mau bảo họ quay trở lại đọc sách. Không được mượn cơ hội này mà nghỉ. Làm gì có loại đạo lý này? Đọc sách quan trọng. Phật thất là một hình thức chân thật báo Phật ân, thành tựu đức hạnh của chính mình, thành tựu học vấn của chính mình. Đem cái này để báo đáp hàng quán trưởng. Chúng ta phải có hành vi thực tế, tu hành thực tế, như vậy mới có thể. Cho nên đối với chọn lựa pháp môn, quan hệ thành bại của cả đời chúng ta, cái điều này trước tiên ở ngay trong niệm giác chi nhắc nhở cho chúng ta. Tâm hôn trầm, bạn liền dùng trạch pháp tinh tấn hỷ để đề khởi. Tâm phù thời, phù chính là trạo cử. Tâm không an, vọng niệm quá nhiều, niệm dùng khinh an, định, xả để nhiếp. Dùng ba loại phương pháp này nhiếp tâm. Giác linh, định huệ, quân đẳng, nhất định phải đạt đến định huệ đều nhau. Đó là bình thường. Định nhiều, huệ ít thì hôn trầm. Huệ nhiều, định ít thì trạo cử, thì nghĩ tưởng sằng bậy. Ở chỗ này nói ý nghĩa định huệ rất cạn, cho nên phải biết được danh từ giống nhau, cách nói không giống nhau. Đây là phàm phu chúng ta thấy đều có. Định huệ cùng trong Phật Kinh nói với định huệ hoàn toàn không giống nhau. Nó là hoàn toàn khi bình thường dụng công nhiếp tâm, một loại phương pháp hàng phục hôn trầm. Cho nên phải nên hiểu được. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.